Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng quấn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, chúng con có biết người ta chạy marathon là chạy cái gì không? Biết nghe không? Chạy marathon, biết không? Biết. Chạy marathon là phải chạy 40 cây số. 40 cây số chạy marathon. Marathon là tên một ngôi làng ở Hy Lạp. Lúc đó năm 490 trước công nguyên thì vua Hy Lạp đem quân đánh thắng vua Ba Tư tại một ngôi làng tên là Marathon. Và từ ngôi làng Marathon đến thủ đô Hy Lạp là Aten là 40 cây số. Thì tướng của Hy Lạp mới cho một người chạy từ Marathon về tới Aten cách 40 cây số để chạy về báo tin vui cho người Ba Tư, cho người Hy Lạp biết rằng vua Hy Lạp đã chiến thắng Ba Tư tại ngôi làng Marathon. Thì người hồi đó là chưa có điện thoại di động, hồi đó là chưa có telephone như bây giờ để mà báo vu cái là biết. Bây giờ mà thấy Trà Long đi làm lễ ở đâu, người ta chỉ 5 phút người ta nhắn tin cái là ùn ùn họ kéo đến rồi. Còn ngày xưa thì không có, cho nên là phải chạy đi báo. Thì cái người mà chạy đi báo chạy 40 cây số hứng khởi chạy, vừa đến nơi Aten, từ Marathon chạy đến Aten 40 cây số báo tin chiến thắng xong thì người đó kiệt sức mà chết. Từ đó thì có lấy cái tên là Marathon để đặt tên cho những cuộc chạy đua mà đường dài là 40 cây số. Hôm nay trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy có hai cuộc chạy đua marathon. Thứ nhất của một người phụ nữ tên là Maria. Đâu bé nào là Maria chạy đi ra coi 40 cây số coi. Đâu bé nào? Rồi Maria chạy mau rồi. Đây là Maria chạy đi đến viếng xác Chúa. Maria chạy tới đây. Nhìn vào thấy nấm mồ trống. Có thấy Chúa Giêsu ở đây nữa không?
Dạ không.
Maria buồn không? Bây giờ con có thương Chúa Giêsu không?
Có.
Bây giờ Chúa Giêsu chết rồi mà không thấy Chúa nằm ở đây nữa, con có buồn không?
Dạ không.
Giờ con suy nghĩ lại coi, bây giờ bố con chết con có buồn không?
Dạ buồn.
Bây giờ con Maria là yêu Chúa Giêsu như là bố của mình, như thầy của mình, Vậy Chúa chết và Maria có buồn không?
Dạ có.
Rồi bây giờ không thấy xác của bố con nữa, con có buồn không?
Dạ không.
Cái con này chán quá, nói mãi mà nó vẫn không chịu hiểu, nó không vỡ ra được. Bố con chết con có buồn không?
Dạ có.
Rồi bây giờ con thấy xác bố con đâu? Có thấy xác bố con nằm đây không? Có thấy xác bố con nằm đây không? Bây giờ người ta lấy mất xác của bố con rồi, không thấy xác bố con nữa, không có đem chôn bố con đi được, con có buồn không?
Không.
Không hiểu nổi, khổ ghê, nói mãi mà nó không hiểu được. Thì thấy nấm mồ trống như vậy, Maria có buồn không? Buồn không? Có. Vừa buồn, vừa lo, vừa sợ, vừa hoảng. Cho nên Maria này với chạy marathon, chạy một phát nữa, chạy ngược về, chạy rồi stop. Một stop mà nó chạy nhanh quá, nó chẳng stop gì cả. Chạy về gặp hai ông, một là ông Phêrô, một là ông Phêrô. Rồi ông nào là ông Phêrô đâu? Ông già là ông Phêrô. Một là ông Phêrô, đây là ông Phêrô. Và hai là ông Gioan. Ông nào trẻ? Ông Phêrô với ông Gioan, ông nào trẻ? Ông Phêrô với ông Gioan, ông nào trẻ? Gioan đâu? Nào là ông nào là Gioan đâu? Gioan đâu? Bé bé tí, bé bé trẻ mà, trẻ đâu? Này là Phêrô rồi. Thế một ông Gioan đâu? Đây, rồi Phêrô và đây là Gioan và đây là Maria. Maria nói, họ lấy mất xác thầy rồi.
Họ lấy mất xác thầy rồi.
Thật không?
Thật không?
Có không mày?
Có không mày?
Thật đó.
Thật đó.
Khóc đi khóc. Bây giờ mới khóc. Họ lấy mất xác thầy rồi. Bây giờ ông già, ông Phêrô là già với ông Gioan là trẻ, ai chạy nhanh hơn? Ai chạy nhanh hơn? Rồi cha với cha Tâm chạy, ai chạy nhanh hơn? Đương nhiên rồi, cho Tâm vừa to vừa khỏe vừa trẻ như là Gioan, chạy nhanh hơn, cho nên hai ông chạy này, chạy nhanh trước rồi chạy vô trước, ông Gioan chạy vô trước, chạy Gioan chạy vô trước đấy. Rồi ông Gioan chạy vô trước, nhưng mà ông ấy đã vô chưa. Ông nhìn vào nấm mồ, nhìn vào có thấy xác thầy không?
Không.
Rồi như ông có vào chưa? Chưa. Và ông ấy chờ cho ông Phêrô vào trước. Ông Phêrô mới đầu đi vào. Có thấy thầy không?
Có thấy thầy không?
Không thấy.
Không thấy.
Đâu mất rồi.
Đâu mất rồi.
Chết rồi.
Chết rồi.
Trộm sơi mất rồi. Trộm sơi rồi.
Trộm sơi rồi.
Cái gì? Trộm sơi rồi. Đâu mất rồi.
Trộm sơi rồi.
Trộm sơi rồi.
Phêrô, ông bảo nó trộm sơi rồi. Nhưng mà ông Gioan, ông ấy nhìn vào trong nấm mộ, ông không thấy xác thầy, nhưng mà ông thấy tấm khăn liệm xếp một bên, rồi khăn che đầu Chúa xếp một bên. Trộm mà sơi rồi thì nó có xếp khăn gọn gàng không? Không. Trộm mà sơi rồi nó vải mốt, nó túng xác, nó chạy mất, nó để khăn lung tung. Đây xếp gọn vào một chỗ, có nghĩa là có trộm sơi không? Không. Mà Phêrô chưa hiểu, chưa biết. Còn Phêrô đến sau, ông ấy nhìn vào và ông ấy đã tin, dù rằng ông ấy chưa hiểu rằng là theo Kinh Thánh thì Đức Kitô phải trỗi dậy từ cõi chết. Nào cầm cao cuốn sách lên, nhờ mẹ đi với Chúa. Đức Kitô phải trỗi dậy từ
cõi chết.
Có lên, Đức Kitô phải trỗi dậy từ
cõi chết.
Phải trỗi dậy từ cõi chết. Cho nên là hai ông ấy thấy và dựa vào Kinh Thánh thì ông ấy mới tin được. Chứ còn nhìn vào nấm mộ trống mà không nhìn thấy Chúa Giêsu sống lại, làm sao mà tin nổi. Còn Maria, thưa anh chị em, Chúa cho người đầu tiên mà chạy đến viếng mộ Chúa lại chính là một người phụ nữ tên là Maria, là người đã được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ, là người đã được Chúa yêu mến, và Maria cũng yêu mến Chúa, và chính tình yêu ấy thúc đẩy Maria chạy marathon 40 cây số chạy đến mộ của Chúa. Chính tình yêu thúc đẩy anh chị em đến với giáo điểm tin mừng. Ai là những người từ miền Bắc đến, giơ tay. Ôi trời ơi, cho một tràng pháo tay hoan hô tất cả những anh chị em đó. Đâu miền Bắc đâu, giơ tay lại coi, giơ tay lại coi. Rồi miền Bắc giơ tay lại. Rồi chị cho chung anh bạn đây, bạn đẹp trai lên đây coi. Đây. Anh ở đâu? Anh từ đâu tới?
À, con ở Nam Định ạ.
Anh từ Nam Định đến, và Nam Định làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đến đây?
À, con nhờ Chúa.
Hả? Ai chỉ cho anh giáo điểm tin mừng mà anh bạn đến đây? Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
À, con 19 ạ.
Chúa từ 19 tuổi, ngon nhỉ? Rồi, có gia đình chưa?
Dạ, con chưa ạ.
Rồi, mục đích con đến giáo điểm tin mừng là để làm gì?
Thì con cầu xin cho bố ạ.
Bố sao?
Bố uống rượu ạ.
Sao? Bố làm sao?
Bố uống rượu ạ.
Uống rượu hả? Uống rượu bao nhiêu năm?
À, bố 2 năm ạ.
Bố còn uống rượu 2 năm, và bây giờ còn tỉnh hay là say?
Không, bữa nào cũng uống ấy ạ.
Bữa nào cũng uống. Thưa anh chị em, một người con 19 tuổi mà đi đến giáo điểm tin mừng, lặn lội từ Nam Định đến để cầu nguyện cho bố mình, là một người mà 2 năm nay đã chìm ngập trong rượu. Ta thấy hình ảnh của những đứa con hiếu thảo ngày hôm nay, nhìn tưởng là ông này là bố đến cầu nguyện cho ông ăn năn trở lại. Phải không? Nhìn và chắc tưởng là ông này là cũng là dân ba chợ lắm. Nhưng mà hóa ra đừng có nhìn bên ngoài mà đánh giá lầm to. Lại là một đứa con hiếu thảo từ Nam Định chạy đến với giáo điểm tin mừng mà cầu nguyện cho bố của mình được khỏi uống rượu. Bây giờ cha tặng cho bố con một món quà, con đưa về cho bố con nghe nha. Đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Máy này mới nhất, mới phát hành hôm nay là ngày lễ phục sinh. 270 bài giảng đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức bên ngoài. Cha gửi tặng cho bố của con nha. Con đưa về cho bố con để bố con nghe và cầu nguyện cho bố, để bố một là mê Chúa, hai là mê rượu. Con chọn cho bố con mê Chúa hay mê rượu?
Mê Chúa.
Một là mê gái hay là mê Chúa? Con mê ai?
Mê Chúa.
Rồi, có đi tu không?
Đó không ạ.
Tính làm cái gì con?
Đó.
Con tính làm cái gì?
Con đang làm nghề đục ạ.
Nghề đục? Đục quan tài hay là đục đá hay là đục cửa người ta? Vâng, thưa anh chị em, xin Chúa chúc lành cho con nha. Vậy con cho cha gửi lời thăm bố, cho máy cho bố nghe, để bố mê Chúa hơn là mê rượu. Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn cô bé kia lên đây. Con, đó, ở con, đây. Đây. Con từ đâu đến?
Dạ thưa cha, con ở Bảo Lộc. Nhưng mà con học dưới này. Nhưng mà con học ở dưới này.
Con ở đâu?
Dạ ở Tân Phú.
Rồi, con đến giáo điểm tin mừng từ Bảo Lộc con đến. Với mục đích gì con đến đây?
Thưa cha, là con tới cầu nguyện cho con với mẹ con.
Mẹ con sao? Con sao? Xin ơn gì?
À, lúc trước mẹ con bị mất ngủ, cũng tới đây một lần rồi nhưng mà hết mất ngủ rồi. Ăn được, ngủ được. Còn con bị đau lưng với đau bao tử.
Hết chưa?
Vậy chưa.
Rồi mẹ thì mất ngủ thì lại ngủ được. Còn con thì bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 21.
21 tuổi, 21 tuổi và thằng kia 19 tuổi nhỉ? 21 tuổi, bé quá. Và con đã đau lưng rồi. Thế anh chị em thấy người trẻ ngày hôm nay đau lưng sớm quá. Cha gửi tặng cho mẹ con với con một cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là máy mới. Con đã nghe bao giờ chưa?
Dạ con nghe trên YouTube.
Rồi hôm nay con đến đây con thấy sao?
Dạ thấy đức tin của mọi người vững mạnh.
Vâng, thấy đức tin của mọi người vững mạnh. Khi mà Maria thấy được đức tin của Phêrô và Gioan vững mạnh thì Maria mới vững mạnh được. Đây Phêrô và Gioan cũng đang là hoang mang chưa biết như thế nào, và Maria cũng đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra. và nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta cũng hoang mang không biết là chuyện gì xảy ra. Một điều mà ta không hiểu, một điều ta không biết, một điều ta không nghĩ được mà bây giờ nó như thế, thì sau đây thưa anh chị em, chỉ có lấy lời của Chúa ra thôi. Chỉ có lời Chúa mới soi sáng cho ta thấy được là trong hoàn cảnh đó thì Chúa muốn nói cái gì, ý Chúa là như thế nào. Vì các ông chưa chịu hiểu cho rõ lời Kinh Thánh là Đức Giê-xu phải trỗi dậy từ cõi chết. Mà trỗi dậy từ cõi chết thì làm sao mà còn nằm trong nấm mồ được. Mà mấy ông thấy nấm mồ trống, bà Maria này thấy nấm mồ trống, ông Gioan này thấy nấm mồ trống, Phêrô này thấy nấm mồ trống, chưa hiểu nổi rằng chuyện gì đã xảy ra. Cho nên hoang mang, sợ hãi là như vậy. Người anh em của chúng ta đến đây cầu nguyện cho cha của mình, cô bé này đến cầu nguyện cho mẹ của mình. Ta thấy hai hình ảnh đó đẹp lắm, đẹp lắm. Đáng lẽ người mẹ thì cầu nguyện cho đứa con gái, ông bố thì cầu nguyện cho thằng con trai. Ngược lại ở đây, thằng con trai đi cầu nguyện cho ông bố, đứa con gái đi cầu nguyện cho bà mẹ. Một hình ảnh quá là tuyệt vời. Lòng thương xót làm được cái chuyện đó. Chỉ có lòng thương xót mới thúc đẩy thằng con trai này đi cầu nguyện cho bố. Chỉ có lòng thương xót mới thúc đẩy đứa con gái này đi cầu nguyện cho mẹ. Và chỉ có lòng thương xót mới thúc đẩy cái con ranh này nó chạy đến nấm mồ mà thôi thưa anh chị em. Nếu không có lòng thương xót, nếu không có tình yêu, thì chúng ta ngại lắm, ta sợ lắm, chạy một cái đường dài như vậy mà từ sáng sớm, rồi sợ quân lính, rồi sợ ma. Sợ ma không con?
Dạ không.
Rồi có sợ cướp không?
Sợ.
Rồi có sợ người ta giết con giữa đường không?
Dạ sợ.
Mà ma có sợ không?
Ăn đấm.
Thì chúng ta thấy là chúng ta gặp cuộc sống, bị gặp cuộc đối diện với những khó khăn, những thử thách, mình không biết chuyện gì nó xảy ra. Nhưng mà nếu mình có tình yêu của Thiên Chúa, nếu mình yêu Thiên Chúa mạnh và tin thác vào Chúa, thì dám băng núi vượt đèo mà đường đi khó không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Anh em ta ơi, đường đời còn dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó, kiên tâm, kiên tâm. Anh em ta ơi, quyết tâm vượt qua. Đường đi khó không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người sợ đói em à. Vâng, có khi lòng người sợ đói, có khi lòng người em à, mà không dám vượt cái con đường dài để mà đến nấm mộ trống, để mà thấy được thầy của mình không còn ở đó nữa, và thấy được cái sự kiện đó mà không có tính lại để mà nghe coi lời của Chúa nói với mình cái gì trong mỗi cái biến cố của cuộc sống, thì chúng ta cứ hoang mang bối rối mãi. Cha gửi con cái máy, con về con tặng cho, gửi cho mẹ con nha, và gửi cho con cuốn sách để mẹ đến với Chúa này nữa. Con làm nhiệm vụ của con như là Maria, như là Phêrô và Gioan sau này, là phải đi loan báo tin mừng phục sinh, loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa cho những người trẻ ngày hôm nay, để ước gì những người làm cha làm mẹ cảm thấy rất là vui, rất là được an ủi, vì có những thằng con, có những đứa con nó lặn lội đường xa đến giáo điểm tin mừng cầu nguyện cho bố mẹ của mình, thay vì những người làm bố làm mẹ. Như lúc nãy có một bà, biết bà còn ngồi đây không? Tôi thấy bà tội nghiệp lắm, bà già mà nhìn tướng nó thảm thương lắm. Nó còn là người ngoại đạo, bảo bà đến đây bà làm gì? Nhìn thấy bà thê thảm quá, mà con cầu nguyện cho thằng con trai của con, nó bị dính xì ke ma túy. Bảo vậy nó đâu rồi? Bảo nó đang ở kia kìa, con gọi nó vô cho cha nhé. Bảo nó có đạo không? Bảo hai mẹ con không có đạo. Thì khi mà canh thanh niên đó vô, thì tôi nói sao? Nói thưa cha, con dính vào xì ke ma túy, và con ở tù 2 lần, mỗi lần 5 năm. Mà khi con đi về thì con không còn thấy bố con nữa. Bố con đã mất trong lúc con đi tù. Con về còn mỗi mẹ con. Bảo bây giờ con có thương mẹ không? Bảo con thương mẹ con lắm. Mẹ con là người đã dẫn con đến đây để xin cha cầu nguyện cho con, mặc dù hai mẹ con không có đạo. Bây giờ con ra con hứa với mẹ đi, quyết định, quyết tâm, dứt khoát là bỏ cái con đường xì ke ma túy, để đừng bao giờ con lại phải một lần nữa mà không thấy mẹ của con lúc mà con đang nằm ở trong tù lần thứ 3 nữa. Nó ra, tôi cầu nguyện cho nó xong. Và tôi thấy hình ảnh của những người thanh niên, họ sám hối đẹp lắm, dễ thương lắm, quyết tâm lắm. Và ra nói con có máy chưa? Tôi tính tặng, bảo thứ cha con mua rồi. Con có cuốn sách chưa? Con có hết rồi, con mua hết rồi. Vậy thì bây giờ về còn lại là nghe và cầu nguyện đi. Bà mẹ ra ôm lấy đứa con ôm lấy bà mẹ. Mẹ ơi, con hứa với mẹ là con quyết tâm không để cho mẹ phải khổ nữa. Đấy, thưa anh chị em, khi mà mình có tình yêu thì mình sẽ không làm cho người mình yêu thương khổ. Khi mình có tình yêu thì tình yêu sẽ thúc đẩy mình chạy đến tìm gặp cho được người mình yêu. Maria là người mà yêu Chúa mạnh dạn, cũng như anh chị em từ miền Bắc, từ miền Trung, từ miền Nam đến đây. Nếu không có tình yêu Chúa thúc đẩy, anh chị em không đến giao điểm tin mừng xa xôi này làm gì. Nếu không có lòng thương xót Chúa lôi kéo anh chị em cũng chẳng vượt dọc đường dài từ Nam Định như anh chàng kia, từ Bảo Lộc như cô bé này, đến mà cầu nguyện cho bố, cho mẹ của mình đâu. Và còn biết bao nhiêu những anh chị em khác nữa còn lãnh nhiệm vụ đi loan truyền cho các bạn khác nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Vì ba đứa bé này, thưa anh chị em, nếu mà không có Maria mà đến viếng mộ thì thưa anh chị em mãi mãi vẫn hai ông vẫn không biết là thầy không còn đó nữa. Hai ông vẫn cứ nằm nhà mà trốn, mà lo, mà sợ, đóng cửa lại vì sợ người dò thái. Kinh Thánh nói rõ mà, công đóng cửa lại không dám ló mắt ra ngoài vì sợ người Do Thái. Chỉ có một người phụ nữ mà mạnh dạn ngay từ sáng sớm trong tuần đã mạnh dạn chạy đi, không sợ cướp, không sợ gì, mà dám mạnh dạn đi ra lên đường để mà đến viếng thầy mình, mà đến thì không thấy thầy mình ở đó nữa, lại hốt hoảng 3 chân 4 cẳng chạy về để đến báo cho hai người môn đệ là Phêrô và Gioan. Đây, cha tặng cho con một cái máy để con chạy đi, con báo cho mọi người biết về lòng thương cho Chúa nhé.
Anh em ơi.
Máy đây. Rào.
Con rào coi.
Máy đây. Nghe vô.
Nghe vô. Lòng thương xót Chúa
ngon lắm.
Mùi vô.
Rồi, một tràng quá tay thưa anh chị em. Rồi, đây là Gioan. Thưa anh chị em, nếu mà không có Phêrô và Gioan đến để thấy rõ được là nấm mồ đã trống, và không có một Gioan nhìn vào, ông thấy và ông đã tin. Thấy là không phải là thấy Chúa, không phải Chúa không cho hai ông này, đặc biệt là không cho Gioan thấy rằng Chúa đang sống lại. Bà đại. Chúa không cho ông thấy, nhưng mà chỉ thấy được là nấm mồ trống, chỉ thấy được tấm khăn đã xếp lại, mà ông ấy tin vì lý do là ông ấy tin vào Thiên Chúa là đấng mà ông ấy yêu mến. Gioan là người môn đệ được Chúa yêu, và bây giờ nhìn vào đó thì ông biết chắc chắn rằng là thầy của mình không còn đó. Không có nghĩa là thầy của mình đã chết và mất xác, không có nghĩa là thầy của mình đã bị trộm nó sơi rồi như là ông Phêrô ấy bảo, nhưng mà ông ấy nhìn vào đó, ông không còn nhìn bằng con mắt của xác thịt, con mắt của trần gian nữa, mà bằng nhìn bằng con mắt của tình yêu, nhìn bằng con mắt của sự tín thác, để thấy rằng là trong cái bi đát đó, trong cái tối tăm đó thì thấy ánh sáng phục sinh bừng lên, là thầy mình đã sống lại, là thầy mình đã
sống lại.
Giữa những lúc tối tăm bi đát nhất, anh chị em lấy lời Chúa ra mà soi sáng để thấy rằng Đức Kitô đã
sống lại.
Mạnh lên, Đức Kitô đã
sống lại.
Đây là cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa mà chúng tôi gửi tặng cho anh chị em. Số đặc biệt mừng Chúa Phục Sinh và tuần tới là Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta đang có tuần cửu nhật để cầu nguyện cho giáo xứ nhân ngày bổn mạng của giáo xứ là lễ Chúa Lòng Thương Xót. Những năm trước thì có Đức Tổng Đọc đến cử hành thánh lễ với chúng ta là ông nội của mình. Mà ông nội của chúng ta đang ở trên thiên quốc và cầu nguyện cho chúng ta. Hôm nay những đứa con ấy lạc lõng, bơ vơ, bơi vơi giống như là Phêrô và Gioan không còn thấy thầy mình đâu nữa. Ông nội không còn hiện diện nữa. Nhưng ông nội có còn sống không? Còn sống không? Còn. Ông nội vẫn còn đang sống và đang cầu bầu cầu khấn cho chúng ta, có khi còn mãnh liệt hơn trước tòa Chúa nữa. Đó, trước một cái biến cố có thể là thấy ông nội mất rồi, sắp sửa lễ bổn mạng rồi mà không thấy ông nội đâu, ta cũng buồn như là bà Maria. Nhưng mà bằng con mắt đức tin như là Gioan, chúng ta thấy rằng là ông nội đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Ông nội đã chuẩn bị con đường đến với lòng Chúa Thương Xót tại giáo điểm tin mừng này. Thấy rằng như vậy đã tạm ổn rồi, giao lại cho thằng con của mình, thằng Trần Đình Long, nó có thể đảm đương được, nó có thể lo được. Và nhất là quyền năng của lòng thương xót Chúa gìn giữ, cho nên ông nội về với Chúa để cầu bầu cho chúng ta. Niềm tin thì cho chúng ta thấy được như vậy. Còn mắt trần gian thì ông nội đã chết rồi. Ông nội đã chết rồi, lấy ai mà che chở, lấy ai mà dẫn dắt, lấy ai mà bảo vệ chúng ta đây. Thưa anh chị em, lòng tin Gioan đã thấy và đã tin. Và hơn một năm ông nội đã đi vắng, nhưng chúng ta đã thấy là giáo điểm tin mừng của mình phát triển được như thế nào đến ngày hôm nay. Cho nên mỗi người đến đây đã thấy và đã
tin.
Đã thấy và đã
tin.
Ai không tin thì đến mà
tin.
Chúng ta đã đến, đã thấy và đã
tin.
Ai không tin thì
tin mà
to lên, để những người không tin họ tỉnh ra. Họ thấy bao nhiêu dấu lạ điểm thiêng mà vẫn không chịu tin. Ai không tin thì chúng ta đã đến như là Gioan, đã thấy và đã
tin.
Đây cho hai ông tông đồ, mỗi ông một món quà, chạy đi về nha. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Không phải, đây là cuốn Những Lá Thư Không Gửi, tập 1 và tập 2. Những lá thư này tôi viết trong vòng 3 năm. 3 năm này giống như là đang nằm trong nấm mồ. Nằm trong nấm mồ, không biết bao giờ mới được sống lại, không biết bao giờ mới được chui ra khỏi nấm mồ mà đi loan truyền lòng Chúa Thương Xót. Trong lúc mà để sống trong khỏi bị tuyệt vọng ấy, thì tôi viết những lá thư gửi cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse, các thánh, rồi cho cả thiên thần, cả Satan, đủ hết thành phần để cho mình được vững cái lòng tin hơn giữa lúc mình đang ở trong nấm mồ mà không biết là bao giờ mới được trỗi dậy. Để gửi tặng cho ông Phêrô, gửi tặng cho ông Gioan, gửi tặng cho ông Gioan cái gì? Ông Gioan muốn lấy cái gì? Đây, cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Chúng ta làm tuần cửu nhật thì anh chị em đọc ở trong cuốn sách này, Kinh Nguyện Lòng Thương Xót, để nhớ làm tuần cửu nhật cầu nguyện cho giáo xứ như ngày bổn mạng sắp tới nha. Rồi, xin mời hai ông chạy. Bây giờ hai ông chạy thử gọi thật nhanh. 1, 2, 3, chạy. Rồi, ông Gioan vẫn chạy trước. Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Giờ chúng tôi xin được đọc cho anh chị em những lá thư của những con người như là Phêrô, như là Gioan, như là Maria, muốn làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một đứa bé viết cho tôi một lá thư, nó ngồi trên xe lăn, bé dễ thương. Đưa tôi ra tôi cầu nguyện. Nó đưa cha, con gửi cha cái này. Ngồi trên xe lăn, tôi đọc. Kính gửi cha, con là Kim Như và Kim Xuyến, hai chị em. Chúng con là người ngoại đạo, con 9 tuổi, còn em con 7 tuổi. Hai chúng con đều bị bại liệt, ngồi trên hai chiếc xe lăn mà chúng tôi đã gửi tặng cho hai bé đó. Hai chiếc xe lăn, hai chị em đều bị bại liệt hết. Chúng con rất thích ảnh Chúa và mẹ, xin cha đầu tư cho chị em con ảnh Chúa và mẹ. Đầu tư. Xin cha đầu tư cho hai chị em con ảnh Chúa và mẹ, để con đem về thờ cho gia đình con ấm lòng thương xót Chúa. Con bé 9 tuổi viết dễ thương không? Anh chị em mình Có khi chẳng cảm nhận được bằng hai đứa bé mà nó ngồi trên hai chiếc xe lăn, mỗi đứa một chiếc xe lăn. Xin cha đầu tư cho hai chị em con ảnh Chúa và mẹ, để con đem về thờ cho gia đình con ấm lòng Chúa xót thương. Cầu chúc Chúa ban cho cha sức khỏe nhiều nhiều, con Kim Như và Kim Xuyến. Đó, thứ hai, con là Lê Thị Luận, 58 tuổi, ở Ninh Bình. Con bị ung thư dạ dày, đã bị cắt bỏ 4/5. Từ khi con chưa bị bệnh, con không biết đến Chúa là gì. Khi con nằm điều trị, được đứa cháu cho cái đài 365 bài giảng của cha. Hằng ngày con nghe đài và cứ 3 giờ chiều con đọc kinh cầu nguyện. Con đi vào giáo điểm tin mừng 3 lần. Hiện nay qua kiểm tra, bệnh con đã ổn định. Con viết tâm thư này để làm chứng cho Chúa và kêu gọi cộng đoàn, dù là người Công giáo hay người đạo Phật, có lòng tin với Chúa hãy đến với giáo điểm tin mừng cầu nguyện, sẽ được Chúa ban ơn như nhau. Con xin tín thác vào lòng thương xót Chúa. Amen. Alleluia. Nếu được lên làm chứng cho Chúa, con sẽ nói nhiều về bệnh tật của con và được ơn Chúa như thế nào. Vì con là người ngoại đạo, vinh dự cho con là hai lần vào trước và khi con đã được gặp cha cầu nguyện. Con chỉ biết cầu Chúa ban cho cha và cộng đoàn vượt qua tất cả những áp lực bên ngoài để vui sống. Và ngày mai con lại về Bắc một lần nữa. Con xin tạ ơn Chúa. Con thực sự yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Amen. Hallelujah. Đây là một người từ Mỹ. Con Anna Nguyễn Thị Hà, Tân Tòng ở Mỹ. Con được một người bạn cho một cái máy 300 bài giảng của cha. Con mở máy cho mẹ con nghe suốt ngày đêm. Mẹ con 90 tuổi, chân mẹ sưng to, đi đứng khó khăn. Nhờ nghe cái máy được mấy ngày thì chân mẹ con đã hết sưng. Còn về phần con đau lưng hơn 10 năm, không nằm được trên giường, chỉ nằm dưới sàn nhà. Mỗi lần đau phải đi bệnh viện. Con có gửi thư xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nay lưng của con đã hết đau rồi. Con cảm tạ Chúa. Xin Chúa mẹ ban cho cha và cộng đoàn thật nhiều sức khỏe. Đứa con Tân Tòng ở đất Mỹ. Hallelujah. Và đây là một lá thư nữa, thưa anh chị em. Con Du Xe Hoàng Văn Mạnh, giáo sư Vĩnh Trị. Con ở ngoài Bắc. Hôm nay con vào giáo điểm tin mừng lần đầu tiên. Trước tiên con tạ ơn lòng thương xót Chúa. Cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho chữa con khỏi bệnh ung thư gan, bệnh mà tất cả các bệnh viện từ Bắc và Nam đều bó tay. Kính trình cha và cộng đoàn, con trai út của con sống ở quận 12, thành phố Sài Gòn. Tháng 7 năm 2018, nhà con đã điện cho con đã xuống xin cha và cộng đoàn cầu nguyện Chúa chữa lành cho con, và con đã được khỏi bệnh ung thư gan sau 7 ngày. Nay con về giáo điểm tin mừng, con cảm tạ lòng thương xót Chúa. Con chúc cha và cộng đoàn tràn đầy ơn Chúa. Con Lưu Xe Hoàng Văn Mạnh, giáo sư Vĩnh Trị. Con đã vào giáo điểm tin mừng được 16 ngày rồi. Con còn ở tiếp nữa. Xin cho con được làm bất cứ việc gì, kể cả việc làm vệ sinh, là làm vệ sinh là con thích nhất. Xin cho con một chỗ ở giáo điểm tin mừng. Đứa con được Chúa cứu, Lưu Xe Hoàng Văn Mạnh. Thưa anh chị em, mà còn nhiều lắm. Và để kết thúc, chúng tôi xin đọc một bài thơ của những anh chị em sau một tuần lễ, sau nhiều ngày, nhiều tháng đến dự tuần thánh, đến dự 40 ngày trai thánh tại giáo điểm tin mừng, là một bài thơ như sau. Phải xa giáo điểm tin mừng, xa Chúa, xa mẹ, con buồn biết bao. Dòng lệ luôn mãi tuôn trào, sâu trong tâm tưởng chỉ có Chúa và mẹ thôi. Xin đừng bắt con về mà nỗi đau giằng xé xa người con thương. Yêu Chúa yêu mẹ mất rồi, có khác tôn giáo thì nào có sao. Một tình yêu, một niềm tín thác, mặc đường đời có cạm bẫy trông chênh. Nghĩ về Chúa về mẹ con bình an đến lạ, sự bình an tận sâu trong tâm hồn. Dù đau đớn ma quỷ bủa với con vững tin người con yêu vẫn ở đó, không có bỏ con bơ vơ lại một mình. Chú ơi, mẹ ơi, con phải về rồi. Đừng giận con, đừng ghét con người nhé. Chúa và mẹ mãi trong trái tim con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con cầu xin Chúa và mẹ ban cho cộng đoàn giáo điểm ngày một thêm nhiều hồng ân, mọi người bình an, khỏe mạnh. Con xin Chúa yêu thương cha nhiều hơn, cha giữ gìn sức khỏe, nhìn cha gầy và vất vả quá. Cầu xin Chúa mẹ chở che anh chị em thiện nguyện, vơi đi cái nóng miền Nam hay những cơn mưa ập tới và ngay cả những áp lực hàng ngày. Con chào giáo điểm, con phải về rồi, đứa con ngoại đạo. Cái gì anh bạn?
Con ở ngoài Bắc là con mới vô tối hôm qua, thì đây là người hàng xóm của con, có một tí Nam Bắc Ái.
À, có con heo phải không? Thì sư con heo mà anh bó giò thế này.
Con không cầm, con phải cho túi bóng.
Đây là con heo. Rồi xin cảm ơn anh nhiều, anh cho tôi gửi lời thăm người hàng xóm và tặng cho người hàng xóm mấy cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót, và xin Chúa chúc lành cho đứa con của anh nha. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con, rồi 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 con nói.
À, con tặng heo cho mấy bạn nghèo.
Rồi tặng heo cho mấy bạn nghèo. Rồi kế tiếp mau 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 mau. Rồi cho tặng quà lại cho chúng con đây nha. Rồi con đệm heo lại để chúng nó nhìn cha. Rồi con đây gửi tặng cho mấy đứa. Và để kết thúc thưa anh chị em, chúng tôi xin được gửi chiếc xe lăn đến cho một người chị em của chúng ta. Rồi xin mời bà lên nhận chiếc xe lăn này. Đây là chiếc xe lăn để bà đi loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót. Bà cụ này là người đã được ơn quay trở về với Chúa, được đã nhận bí tích rửa tội. Tứ đại đồng đường là ông, con, cháu và chắt, gia đình bốn đời đều được rửa tội do Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc rửa tội cho cả gia đình là ông, rồi con, rồi cháu, rồi chắt, tứ đại đồng đường, một gia đình mà cả bốn đời đều được rửa tội cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô. Hôm nay bà là người còn lại đang hiện diện nơi đây. Bà tên gì?
Dạ, tên Trần Thị Chính.
Rồi, tên Thánh.
Dạ, tên
Thánh. Rồi, bà Trần Thị Chính này, bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, 74.
74 tuổi, gửi tặng cho bà chiếc xe lăn nha. Và cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho bà, để mỗi người chúng ta qua những nghĩa cử bác ái yêu thương của mình, chúng ta trở thành những người như là Maria, như là Phêrô, như là Gioan, đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót đến cho tất cả mọi người. Mời chị em chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin.